Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ về một số kinh nghiệm khi làm chuồng nuôi gà đẻ trứng. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn bà con nông dân một số kỹ thuật trồng và thu hoạch ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. Thưa bà con và các bạn, hiện nay còn rất nhiều hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi từ chăn nuôi gà thịt sang chăn nuôi gà đẻ trứng. Tuy nhiên, nhiều người chăn nuôi vẫn chưa nắm rõ hình thức chăn nuôi và cách thức xây dựng chuồng trại hợp lý. Bài viết sau đây chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như những điều cần lưu ý khi làm chuồng nuôi gà đẻ trứng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Để xây dựng chuồng nuôi gà đẻ trứng hiệu quả, bà con cần lưu ý địa điểm xây dựng chuồng gà đẻ trứng nên ở vị trí cao ráo dễ thoát nước, tốt nhất là cách xa nhà ở, không chung với chuồng heo, chuồng bò. Chuồng nên có hướng nam đông nam để có ánh sáng mặt trời buổi sáng dọi vào diệt khuẩn, chống ẩm mốc cũng như tránh hướng đông bắc, tránh gió mùa rét lạnh thổi trực tiếp vào chuồng. Thiết kế chuồng có độ cao rộng, mái dốc phù hợp với vị trí đất đai, nhưng cũng cần tính đến điều kiện chống nóng chống rét, bảo đảm thoáng mát mùa hè, thoáng ấm mùa đông, phòng chống được chuồng cáo. Tốt hơn hết là dành một khoảnh đất vườn, đồi to nhỏ tùy điều kiện và quy hoạch thành trại nuôi gà có chuồng, có kho thức ăn, dụng cụ, được bao che bằng tường, lưới, có cổng, có nội quy ra vào. Xung quanh chuồng có thể trồng cây xanh tán rộng theo khoảng cách thích hợp để có bóng mát, nhất là cho mùa hè. Tùy thuộc vào quy mô chăn nuôi, diện tích mặt bằng và điều kiện vốn liếng mà người chăn nuôi có thể xây dựng chuồng nuôi gà theo các kiểu sau đây. Kiểu chuồng bốn mái kiên cố và bán kiên cố. Đây là kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên được sử dụng rộng rãi để chăn nuôi gà giống ở nước ta. Chuồng được xây dựng bằng khung thép hoặc bằng tre, luồng, mái lợp bằng tôn hoặc fibro xi măng. Hai đầu hồi được xây dựng bằng gạch. Mặt trước và mặt sau chuồng được che chắn bằng lưới sắt hoặc có thể đan tre nứa, có rèm che mưa nắng. Phía dưới xây dựng tường lửng băng gạch với độ cao 30-40cm. Điểm đáng chú ý của chuồng kiểu này là có hai tầng mái, tức là có mái phụ ở nóc ở tường, hai đầu hồi có hai lỗ to phù hợp để tạo sự thông thoáng khí trong chuồng nuôi. Khi nóng được sinh ra, trong quá trình chăn nuôi sẽ bốc lên phía trên và thoát ra ngoài theo kẽ hở giữa hai tầng mái ở phía nóc chuồng. Kích thước chuồng nuôi có thể tùy ý, song độ cao mái trước mái sau cần đạt 2-2,2m, độ cao từ đỉnh nóc xuống nền chuồng 3m, chiều rộng chuồng 4-5m và chiều dài mỗi chuồng 5-6m. Kiểu chuồng bán kiên cố 2 mái, với kiểu chuồng này có thể độ cao 2 mái bằng nhau hoặc lệch nhau 0,5m. Thông thường kiểu chuồng này được xây dựng bằng các loại vật liệu rẻ tiền như tre, gỗ, cành cây, luồng, nứa. Kích thước chuồng có thể tùy ý, song tối thiểu chiều cao mái trước 2m, mái sau 1,5m, chiều rộng chuồng từ 2,5-3m, chiều dài mỗi chuồng từ 3-3,5m. Mái chuồng được lợp bằng ngói hoặc fibro xi măng hoặc bằng lá cọ, lá mía. Xung quanh chuồng được che chắn bằng các giống nứa tre bằng lưới sắt. Hai đầu hồi có thể xây gạch, mặt trước và mặt sau cần che chắn bằng rèm phòng tránh mưa gió. Kiểu chuồng thô sơ, hiện nay tại các vùng nông thôn, người chăn nuôi gà với quy mô nhỏ sử dụng các kiểu chuồng rất đa dạng, mà hầu hết trong số đó được làm bằng các loại vật liệu sẵn có rẻ tiền như tre, gỗ, nứa. Loại chuồng này được làm bằng hình hộp chữ nhật nhiều tầng với chiều dài 1,2-1,5m, chiều rộng từ 0,7-0,8m, tầng nọ cách tầng kia từ 0,35-0,4m. Phía trên có mái che mưa nắng. Vật liệu làm chuồng kiểu này là tre hoặc gỗ dùng để làm khung. Xung quanh được đóng bằng các giỏng tre thêu và có thể bọc thêm lớp lưới mắt cáo phòng chuột rắn bắt gà. Tầng lưới cùng của chuồng cách mặt đất 0,3-0,4m. Kiểu chuồng này dùng để chăn nuôi gà lấy thịt và cũng có thể nuôi gà giống đẻ với quy mô nhỏ từ 20-30 con mái đẻ. Khi nuôi gà đẻ thì phía trên cùng của chuồng đặt thêm các ổ đẻ bằng rổ, thúng. Là một công cụ đa năng và rất cơ động cả về vị trí, hình dáng, kích thước và công cụ, lồng nuôi gà đẻ trứng cũng không cần làm cầu kỳ và có thể dùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Thông thường, lồng phải bảo đảm độ cao 40-50cm tùy theo giống gà, rộng 40-60cm, còn chiều dài phụ thuộc vào vị trí đặt lồng, số lượng gà. Đối với lồng nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, chiều dài 1,2 có vách ngăn chia ra 3 ô, mỗi ô nuôi 3 gà mái đẻ. Tuy nhiên thì không nên dài quá để tiện cho việc di chuyển, dọn dẹp vệ sinh. Nếu lồng chỉ là công cụ để vận chuyển gà thì kích thước hợp lý, dài 80cm, rộng 50cm, cao 20cm. Lồng nuôi gà thịt kích thước tùy vị trí đặt lồng, có thể dài 1,2 đến 1,5m, rộng 0,6m, cao 45cm, có thể nuôi 10 đến 12 gà thịt, đáy lồng đặt phẳng. Đáy lồng gà đẻ để hơi nghiêng một ít, để khi gà đẻ trứng lăn ra phía trước đã có gờ đỡ. Khi xếp lồng tầng cho gà đẻ trứng, gà thịt đều phải có tấm hướng phân cho các tầng trên. Lồng có thể xếp hai dãy đóng lưng với nhau hay một dãy kê sát phía sau vào tường, vách. Với các kiểu chuồng khi nuôi gà trên nền, đều phải có chất lót trấu, dăm bào, cỏ khô hoặc rơm khô cắt ngắn, rải đều dày 7-10cm. Quá trình chăn nuôi khi bị ướt chỗ nào phải thay chỗ đó. Kết thúc đợt nuôi phải dọn sạch, loại bỏ hết, đem ủ chất độn cả phân. Có thể nuôi gà trên sàn làm bằng tre nứa gỗ cao 40-70cm trên mặt nền có kẽ hở vừa phải, cho phân rơi xuống nền. Có lớp độn mỏng và rải vôi bột cho phân khô, dọn phân theo định kỳ. Nuôi gà ở chuồng lồng cũng có lớp độn ở nền chuồng như trên. Máng ăn, máng uống treo hoặc gác lên kệ, rải đều trong chuồng, có thể cả ở sân vườn. Thưa bà con và các bạn, bắp sinh khối là cây bắp được thu hoạch ở giai đoạn bắp chín sáp để làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. Thay vì thu hoạch để lấy hạt lúc bắp đã chín hoàn toàn, cây bắp thu hoạch làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn bắp chín sáp sẽ bảo đảm độ mềm, giàu dinh dưỡng và sự ngon miệng cho vật nuôi. Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật trồng và thu hoạch bắp sinh khối. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, toàn bộ cây bắp, thân, lá bắp thường được băm xay nhỏ để cho gia súc ăn trực tiếp hoặc chế biến sâu hơn thành các thức ăn cho gia súc như ủ chua, viên nén hoàn chỉnh cho gia súc ăn cỏ. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và hệ thống luân canh cây trồng từng địa phương để lựa chọn khung thời vụ thích hợp nhất. Ở một số vùng có điều kiện thuận lợi, đất bằng chủ động tưới thì thu hoạch xong vụ này là có thể trồng vụ khác. Bà con nên sử dụng giống bắp có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất sinh khối cao, có khả năng trồng được mật độ cao, chịu hạn như VN172DH17-5, LCH-9, NK7328, BSC747. Kỹ thuật canh tác, đầu tiên cần làm đất sạch cỏ dại, cày rạch hàng lên luống hoặc không tùy điều kiện đất và thời vụ. Ở vùng trung du miền núi hoặc trồng bắp vụ đông trên chân đất hai vụ lúa nên áp dụng kỹ thuật làm đất tối thiểu. Nên gieo hạt bằng máy gieo với chức năng rạch hàng rải phân, gieo và lắp hạt hoặc máy gieo đẩy tay. Đất vụ đông nên gieo hạt ủ nứt mầm hoặc làm bầu để đảm bảo mật độ và tiết kiệm công lao động. Giống và mật độ gieo trồng. Lượng giống cho 1 hectare từ 27 đến 30 kg, mật độ thích hợp từ 7,7 đến 8,3 vạn cây trên 1 hectare. Bón phân nên bón từ 8 đến 10 tấn 1 hectare phân chuồng hoặc 2.500 kg phân hữu cơ vi sinh. Bón lót toàn bộ trước khi gieo hạt. Phân đạm ure 340 đến 350 kg, phân SUBE 600 đến 650 kg, kali clorua 165 đến 170 kg. Bón lần 1 khi bắp 5 đến 7 lá, toàn bộ lân cộng 1/3 lượng đạm và 1/2 lượng kali. Bón lần 2 khi bắp 9 đến 10 lá, 1/3 lượng đạm cộng 1/2 lượng kali. Lần 3 trước khi trổ khoảng 10 ngày, bón lượng phân còn lại. Trường hợp sử dụng phân bón tổng hợp NPK có thể chọn loại phân và lượng bón để đạt mức bón tương đương. Bà con cần lưu ý chăm sóc sớm để tạo lực cho cây. Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh sớm, đặc biệt là sâu đục thân, bệnh khô vằn và đốm lá, nên tưới nước đảm bảo đủ ấm, đối với vùng trung du miền núi cần bố trí thời vụ để tránh hạn, đặc biệt ở các giai đoạn trước, trong và sau khi bắp trổ cờ, tung phấn, phun râu. Thời điểm lý tưởng cắt cây bắp xanh để ủ chua là khi 50% số bắp trên cây ở giai đoạn chín sáp. Thu hoạch toàn bộ thân cây bao gồm cả bắp, cắt thành các lát từ 3 đến 5cm. Tỷ lệ nguyên liệu phối trộn để ủ chua cây bắp tươi có thể thay thế rỉ mật hoặc ure bằng một số loại men vi sinh sau: vi khuẩn lên men hỗn hợp Homo fermentati lactic acid betaria. Liều dùng 0,25kg dạng hạt hoặc 1 lít dạng lỏng 1 tấn bắp nguyên liệu BOBT1-NN1 men vi sinh hoạt tính, 1kg chế phẩm BOBT1 hoặc NN1, 6kg cám gạo, bột bắp nghiền, 1,5kg muối ăn sử dụng cho 600-1000kg nguyên liệu bắp sinh khối, có thể sử dụng một số loại men vi sinh khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các bước ủ chua cây bắp như sau. Bước 1. Sau khi thu hoạch, cắt nhỏ cây 3-5 cm, phơi tái dưới nắng khoảng nửa ngày để làm mất nước và héo, đảm bảo độ ẩm khoảng 65%. Bước 2. Cho nguyên liệu vào hố ủ hoặc túi ủ và nén chặt. Nếu sử dụng hố ủ, cần rải một lớp trơm hoặc cỏ khô xuống đáy hố, sau đó chất từng lớp thức ăn có độ dày từ 40-60 cm. Sau mỗi lớp thức ăn cần nén chặt và đều. Hố ủ nên làm nơi khô ráo thoáng nước. Nếu sử dụng quy mô lớn và lâu dài thì nên xây hố bằng gạch, xi măng. Bước 3. Cho thêm rỉ mật, ure, men vi sinh. Dùng một ô doa của dung tích 10 lít, lấy 5 lít rỉ mật hoặc ure, hòa vào 5 lít nước sạch, tưới đều cho mỗi lớp ngô đã chất vào trong hố ủ trước khi nén. Cần định liệu rỉ mật đều cho tất cả các lớp thức ăn trong hố ủ theo tỷ lệ nêu trong bảng trên, hoặc rải một lớp men trộn với bột ngô lên trên mỗi lớp cây ngô xanh. Bước 4. Đóng hố ủ. Kỹ thuật đóng hố ủ cũng thay đổi tùy theo từng loại hố. Trường hợp hố ủ lớn có hai vách ngăn song song, sau khi đã nén kỹ lớp thức ăn trên cùng, phủ một lớp rơm độ dày 5cm lên đỉnh hố, sau đó đổ một lớp đất dày 30cm lên trên và bao phủ toàn bộ bề mặt hố ủ. Cần che hố ủ bằng bạt, bằng tôn hoặc tấm lợp. Sau từ 6 đến 7 tuần ủ, thức ăn có thể sử dụng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.